Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư ngày 15 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên tập trung phòng trừ sâu bệnh hại lúa.
Việc các tổ tự quản về phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên được thành lập và đi vào hoạt động đã mang lại hiệu quả nhất định trong việc hỗ trợ kiểm soát tại chỗ, công tác phòng chống dịch bệnh tại cơ sở.
Thời gian qua, Công an thành phố Thái Nguyên đã tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố, tổ chức nhiều đợt thanh kiểm tra các mặt hàng thiết bị y tế nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong phòng dịch COVID-19. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Hiện nay, diện tích lúa xuân chính vụ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đang ở giai đoạn đứng cái làm đồng, xuân muộn đang ở giai đoạn đẻ nhánh rộ, kết thúc đẻ nhánh. Theo cơ quan chuyên môn, lúa sẽ chỗ tập trung từ ngày 28 tháng 4 đến 15 tháng 5 năm 2020. Chính vì vậy, việc phòng trừ kịp thời sâu bệnh hại lúa trên trà xuân muộn sẽ tác động lớn đến năng suất, sản lượng lúa của vụ xuân. Để chủ động phòng chống sâu bệnh hại lúa, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên tiếp tục hướng dẫn bà con nông dân phòng trừ sâu bệnh. Như đối với bệnh đạo ôn cổ bông có khả năng gây hại trên những ruộng bị đạo ôn trên lá và trên những giống nhiễm, bón nhiều đạm, cần thực hiện phun phòng bệnh một số thuốc đặc hiệu như Fuji One 40EC, Kasai S92SC, Katana 20SC. Đối với bệnh khô vằn đã xuất hiện gây hại cục bộ ở một số nơi từ đầu tháng 4, nếu thời tiết trong thời gian tới có mưa kéo dài, trời âm u sẽ là điều kiện thuận lợi cho bệnh khô vằn tiếp tục gây hại trên phạm vi rộng hơn. Với những ruộng bị bệnh nặng phải phun kép 2 lần, mỗi lần cách nhau từ 5 đến 7 ngày và sử dụng một trong các loại thuốc đặc hiệu như Validacin 5SL, Validan 3SL, 5SL, Vivin 5SC. Đối với sâu đục thân, đã xuất hiện gây hại rải rác ở một số nơi. Dự báo trong thời gian tới, sâu đục thân sẽ tiếp tục gây hại cục bộ với mật độ không cao. Kiểm tra đồng ruộng nếu mật độ ổ trứng thấp có thể ngắt ổ trứng. Nếu mật độ 0,3 ổ trên mét vuông trở lên thì phun thuốc trừ sâu non mới nở bằng các loại thuốc như Rigel 800WG, Vitaco 40WG, Nicopro 20EC, Pertoc 5EC. Để việc phòng trừ sâu bệnh đạt hiệu quả, cán bộ Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố khuyến cáo bà con nông dân cần chú ý thăm đồng để phát hiện sâu bệnh kịp thời, phun thuốc phòng trừ sâu bệnh hại lúa theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn, không phun thuốc tràn lan gây thiệt hại kinh tế, ảnh hưởng sức khỏe người phun và gây ô nhiễm môi trường.
Sáng ngày 15 tháng 4, Hội Chữ thập đỏ phường Trung Thành trao tặng 60 suất quà cho người cao tuổi từ 90 tuổi trở lên, hộ nghèo và hộ yếu thế trên địa bàn. Mỗi phần quà được trao có giá trị 200.000 đồng, bao gồm một chai nước sát khuẩn, 3 khẩu trang vải và 2 hộp thuốc bổ. Để thực hiện nghiêm chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, hội đã phối hợp với đoàn thanh niên phường thực hiện việc sát khuẩn tay và đo thân nhiệt từ cổng vào, bố trí chỗ ngồi cho người đến nhận quà theo đúng khoảng cách 2 mét, phân bổ thời gian và thông báo người dân đến nhận quà, tránh tập trung đông người. Ngay sau chương trình, hội đã đến tận nhà bà Dương Thị Gái, trên 90 tuổi, ở tổ 3, là mẹ Việt Nam Anh Hùng, và chị Mai Thị Dung ở tổ 6 là hộ nghèo, bị khuyết tật để trao quà. Được biết trước đó, Hội Chữ thập đỏ phường cũng đã trao tặng 3 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho 3 hộ nghèo, cận nghèo của địa phương, đồng thời phát động chương trình ủng hộ phòng chống dịch tới 10 tổ dân phố, với tổng số tiền thu được đến thời điểm này là trên 20 triệu đồng.
Theo số liệu tổng hợp của Công an thành phố Thái Nguyên, từ ngày 1 tháng 4 đến 13 tháng 4, cùng với việc tuyên truyền nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, chính quyền các phường xã đã kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính 39 trường hợp người dân không đeo khẩu trang ở nơi công cộng, 2 trường hợp không tạm ngừng kinh doanh để phòng chống dịch COVID-19, mức phạt 7,5 triệu đồng một trường hợp. Tổng số tiền phạt là trên 22 triệu 400 nghìn đồng. Cũng từ đầu tháng 4 đến nay, tại 2 chốt kiểm tra liên ngành, Công an thành phố cũng đã phát hiện và xử lý 6 vụ vận chuyển, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, thu giữ trên 28.800 khẩu trang, 600 đôi bao chân và quần áo, giày dép.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên đã tích cực chung tay tham gia phòng chống dịch COVID-19. Góp phần vào sự chung sức đồng lòng ấy, không thể không nhắc tới vai trò của các tổ tự quản phòng chống dịch COVID-19 tại các tổ dân phố trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, ghi nhận của phóng viên Hương Mai.
Đều đặn 2 ngày một lần, tổ tự quản phòng chống dịch COVID-19 xóm Mỏ Đá, xã Linh Sơn lại thông tin tuyên truyền các văn bản chỉ thị cũng như các hướng dẫn từ trung ương đến cấp xã về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên hệ thống loa truyền thanh của xóm. Ngoài ra, tổ tự quản còn thường xuyên giám sát chặt chẽ các trường hợp tự cách ly tại nhà, kiểm soát chặt chẽ các di biến động về nhân khẩu trên địa bàn, nhất là trường hợp gia đình có người đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài hay những gia đình có người thân đi làm ăn, công tác tại các tỉnh khác. Nhờ bám sát địa bàn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, nên dù mới thành lập từ ngày 1 tháng 4 năm 2020, nhưng tổ tự quản đã kiểm soát chắc tình hình công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 của xóm Mỏ Đá. Hiện nay, cả xóm có 183 hộ với 653 nhân khẩu, thì tất cả các hộ đều chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, Chính phủ và các cấp ngành về công tác phòng chống dịch, trong đó có việc tự cách ly toàn xã hội. Nói về hoạt động của tổ tự quản, bà Đỗ Thị Huệ, trưởng ban công tác mặt trận, tổ trưởng tổ tự quản phòng chống dịch COVID-19 xóm Mỏ Đá cho biết.
Ngay sau khi nhận được quyết định thành lập tổ tự quản phòng chống dịch COVID-19 của Ủy ban Nhân dân xã Ninh Sơn, tổ tự quản có trách nhiệm hàng ngày nắm bắt, theo dõi các công dân trong xóm về các hoạt động, tuyên truyền, nhắc nhở mọi người dân thực hiện tốt chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, bắt buộc công dân đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, kiểm tra khai báo y tế đối với các công dân đi từ tỉnh khác tới địa phương, các công dân đi từ nước ngoài về và giám sát chặt chẽ về nhân khẩu và hộ khẩu tại xóm. Từ ngày 2 tháng 4 đến nay, do được tuyên truyền tốt nên toàn thể nhân dân xóm Mỏ Đá nghiêm túc chấp hành tốt chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đề ra. Các cơ sở kinh doanh không cần thiết nghiêm túc đóng cửa để thực hiện tốt việc cách ly xã hội trong phòng chống dịch COVID-19.
Là phường trung tâm thành phố Thái Nguyên, thời gian qua công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn phường Phan Đình Phùng cũng diễn ra quyết liệt, tích cực và hiệu quả. Hiện nay, phường có tất cả 26 tổ tự quản về phòng chống dịch COVID-19 với trên 250 thành viên là trưởng các tổ chức chính trị, đoàn thể và xã hội ở các tổ dân phố. Để các tổ hoạt động hiệu quả và đảm bảo an toàn cho chính các thành viên của tổ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ủy ban Nhân dân phường đã trích kinh phí của địa phương, trang bị cho mỗi thành viên 2 chiếc khẩu trang và một lọ nước sát khuẩn rửa tay. Điều đáng nói là ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ chung theo công văn 783 ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, các tổ tự quản còn xây dựng kế hoạch tuyên truyền hiệu quả với nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với tình hình phòng chống dịch bệnh chung của cả nước. Một trong những cách làm linh hoạt của các tổ là thành lập nhóm Zalo chung của cả tổ dân phố do đồng chí tổ trưởng dân phố làm quản trị. Việc tuyên truyền các văn bản hướng dẫn của trung ương, các cấp ngành lên nhóm Zalo rất tiện cho các hộ gia đình có thể theo dõi. Đồng thời, tổ dân phố và ban chỉ đạo phòng chống dịch của phường cũng có thể theo dõi việc khai báo y tế, tạm trú, tạm vắng, tình hình chấp hành việc cách ly tại gia đình, việc đeo khẩu trang khi tiếp xúc và khi ra ngoài của mỗi công dân trong tổ, việc chấp hành đóng cửa các hàng quán không phải là hàng thiết yếu trên địa bàn. Chính việc đưa các thông tin theo hai chiều như vậy đã giúp việc tuyên truyền phòng chống dịch của các tổ dân phố được kịp thời. Nói về hiệu quả hoạt động của các tổ tự quản phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, ông Trần Đình Thìn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, phường Phan Đình Phùng cho biết.
Hàng ngày thì tổ tự quản, ngoài cái việc triển khai các văn bản của địa phương xuống cho người dân, thì tổ tự quản thường xuyên thành lập các cái nhóm đi nhắc nhở người dân là thực hiện tốt cái việc phòng chống dịch bệnh, nhất là từ khi thực hiện cái chỉ thị 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ. Các tổ tự quản hoạt động thường xuyên và rất đều đặn, nâng cao cái chất lượng hiệu quả của công tác phòng chống dịch bệnh trong thời gian qua trên địa bàn phường.
Được biết, thành phố Thái Nguyên đã thành lập 401 tổ công tác tự quản phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại 32 xã phường với gần 2.900 thành viên tham gia. Các thành viên tham gia tổ tự quản hoạt động trên tinh thần tự nguyện và có độ tuổi dưới 60, đảm bảo đầy đủ các thành phần theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh tỉnh và thành phố Thái Nguyên. Có thể thấy, việc các tổ tự quản về phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên thành lập và đi vào hoạt động đã mang lại hiệu quả nhất định trong việc hỗ trợ kiểm soát tại chỗ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại cơ sở. Qua đó giúp các cấp chính quyền từ xã, phường đến thành phố có thêm thông tin và sự trợ giúp kịp thời tại chỗ trong công tác phòng chống dịch COVID-19.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết kiên quyết xử lý nghiêm hành vi buôn bán vật tư y tế không rõ nguồn gốc xuất xứ. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 8 đến 15 tháng 4 năm 2020, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra 5 vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, vận chuyển kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Án xảy ra tại các địa bàn Túc Duyên, Quan Triều, Thịnh Đán, Tân Thịnh. Đáng chú ý, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khoảng 9 giờ ngày 8 tháng 4, chị Nguyễn Thị Kiều, sinh năm 1983, tổ 6 phường Túc Duyên, nhận được tin nhắn từ tài khoản Facebook có tên Hà Nguyễn, là tài khoản của chị Nguyễn Thị Hà, bạn của chị Kiều, nội dung nhờ chuyển số tiền 3 triệu đồng vào tài khoản 10287146-1981 tại ngân hàng Vietinbank mang tên Võ Quốc Thắng. Do tin tưởng chị Kiều đã chuyển tiền đến tài khoản trên, sau đó chị Kiều gọi điện cho chị Hà thì được biết tài khoản Facebook trên đã bị mất. Công an thành phố đang điều tra, truy xét đối tượng. Đánh bạc. Khoảng 22 giờ ngày 9 tháng 4 năm 2020, tại quán của gia đình ông Hoàng Trung Lợi, sinh năm 1954, thuộc tổ 2 phường Quan Triều, Công an thành phố Thái Nguyên phát hiện bắt quả tang 4 đối tượng đang thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh phỏm, sát phạt nhau bằng tiền. Gồm Hoàng Trung Lợi, sinh năm 1954, tổ 2 phường Quan Triều, Nguyễn Ngọc Tạo, sinh năm 1958, tổ 11 phường Tân Long, Lê Anh Tuấn, sinh năm 1972, tổ 12, phường Quan Triều. Nguyễn Anh Tú, sinh năm 1978, tổ 2, phường Quan Triều. Tang vật thu giữ gồm 3 bộ bài và 7.960.000 đồng tiền mặt. Công an thành phố đang củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa về các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, phòng chống dịch COVID-19, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường quản lý cư trú trên địa bàn, đặc biệt là số người nước ngoài ở các nước liên quan đến dịch COVID-19 đến địa bàn và công dân Việt Nam từ các quốc gia, vùng lãnh thổ, địa phương có người nhiễm bệnh đến nơi cư trú. Kiểm tra 88 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 346 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, tuyên truyền yêu cầu các cơ sở kinh doanh lưu trú thực hiện nghiêm chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, lập biên bản một quán karaoke và một nhà nghỉ, xử lý hành chính quán karaoke, phạt 7.500.000 đồng và rút giấy phép kinh doanh đối với nhà nghỉ. Chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 437 ca với 1.842 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm hình sự xảy ra 5 vụ, điều tra khám phá 6 vụ 5 đối tượng, khởi tố 6 vụ 6 bị can, bắt 1 vụ 1 đối tượng có hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tuần qua lực lượng chức năng công an thành phố lập biên bản 6 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 2 xe mô tô, 4 bộ giấy tờ xe ô tô, xử lý phạt tiền 384 trường hợp vi phạm, thu trên 94 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, tước giấy phép lái xe có thời hạn 3 trường hợp, nhắc nhở 77 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 3 trường hợp vi phạm, thu 550.000 đồng nộp kho bạc nhà nước. Thưa các đồng chí và các bạn, trong lúc cả xã hội nỗ lực chung sức phòng chống dịch COVID-19, thì một số đối tượng cơ sở sản xuất kinh doanh lợi dụng tình hình để bán hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, tăng giá bán để trục lợi. Do đó, ngay từ cuối tháng 2 năm 2020, Công an thành phố Thái Nguyên đã tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố, tổ chức nhiều đợt thanh kiểm tra các mặt hàng thiết bị y tế nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
Mới đây, tại khu vực chốt phòng dịch số 2 thuộc tổ 5 phường Tân Thịnh, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Thái Nguyên phối hợp với Tổ công tác phòng dịch kiểm tra phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 20C05458 do Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1973, hộ khẩu thường trú, xóm Nghè, thị xã Phổ Yên điều khiển, chở hơn 300 chiếc khẩu trang các loại. Khi kiểm tra, Tuấn không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai nhận, thông qua mạng xã hội, Tuấn đã liên hệ với một đối tượng không quen biết để mua số khẩu trang trên.
Không biết gì về chất lượng của cái khẩu trang này, nhưng mà do cái thời gian dịch bệnh này thì mình mua về để nhà dùng và có lợi nhuận thì mua về để kinh doanh bán thêm kèm với hàng về nhà.
Để thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh với loại tội phạm lợi dụng dịch COVID-19 để trục lợi, Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã tăng cường phối hợp với các ban ngành chức năng tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, gian lận thương mại, đầu cơ găm hàng, gây khan hiếm giả, nhất là các mặt hàng thiết yếu trong phòng chống dịch như khẩu trang, nước rửa tay khô, vật tư y tế. Chỉ tính từ đầu tháng 4 năm 2020 đến nay, Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra phát hiện xử lý 6 vụ vận chuyển, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, thu giữ trên 28.800 khẩu trang các loại, 600 đôi bao chân và quần áo, giày dép. Trao đổi với chúng tôi, Đại úy Lý Xuân Hiếu, Đội trưởng Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Thái Nguyên cho biết thêm.
Thực hiện cái kế hoạch đấu tranh phòng chống cái buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2020 của Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên, đặc biệt trong cái đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, với cái chức năng, nhiệm vụ được giao, Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Thái Nguyên luôn chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các đội nghiệp vụ công an phường, xã và các ngành chức năng có liên quan, kịp thời phát hiện những hành vi vi phạm, đặc biệt hàng hóa là những khẩu trang các loại để xử lý theo quy định. Trong thời gian tới, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố tiếp tục tăng cường với công tác nắm tình hình, kiểm tra, kiểm soát, phối hợp với các cơ quan truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức cho người dân trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và đặc biệt là các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh và Chỉ huy Công an thành phố Thái Nguyên.
Hiện nay, nhu cầu sử dụng khẩu trang vải, khẩu trang y tế vẫn đang tăng cao. Công an thành phố Thái Nguyên khuyến cáo người dân nên lựa chọn các cơ sở cửa hàng, nhãn hiệu được cấp phép, có uy tín để tránh mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Nếu mua hàng online, cần cảnh giác, tỉnh táo trước các thông tin trên mạng để tránh bị mắc lừa. Khi mua hàng, cần kiểm tra kỹ thông tin các tài khoản, lựa chọn địa chỉ uy tín, công khai thông tin danh tính người bán rõ ràng, hình thức thanh toán minh bạch. Nếu thấy thông tin không rõ ràng, mập mờ thì không thực hiện giao dịch. Bên cạnh đó, hạn chế việc chuyển tiền trước để đặt cọc mua hàng mà không rõ thông tin về người bán. Thưa quý vị và các bạn, trong khi chính quyền địa phương và các doanh nghiệp tích cực trong việc hỗ trợ người dân trong đại dịch COVID-19, thì hành vi trục lợi của một số đối tượng là không thể chấp nhận được. Vì vậy, bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, thì mỗi người dân hãy nâng cao tinh thần cảnh giác để tránh mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng, không đảm bảo cho việc phòng dịch của bản thân và gia đình.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ thị 15-16 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch là để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Cách ly xã hội mang ý nghĩa là giữ khoảng cách trong xã hội để đối phó với tình huống nguy hiểm, bùng phát dịch bệnh, giữ khoảng cách người với người, cộng đồng với cộng đồng. Đây là khoảng thời gian vàng để hạn chế tối đa việc lây nhiễm ra cộng đồng. Thực hiện các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thái Nguyên yêu cầu mọi người dân ở tại nhà chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác. Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi đi ra ngoài và giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp. Không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng. Yêu cầu người dân không đi bộ và tập thể dục tại các nơi công cộng, chỉ nên tập thể dục tại nhà. Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng.
Thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã thực hiện nhiều biện pháp trong phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt là chỉ thị 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, mấy ngày gần đây, một số nơi trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã bắt đầu xuất hiện tình trạng một bộ phận người dân chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch COVID-19, như tập trung đông người để vui chơi, đi bộ và tập thể dục tại những nơi công cộng. Đặc biệt, nhiều người không đeo khẩu trang hoặc đeo khẩu trang không đúng cách. Một số cửa hàng kinh doanh dịch vụ không thiết yếu đã tự ý mở cửa trở lại. Những hành vi thiếu ý thức này có thể là nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Vì vậy, cần phải được kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về yêu cầu xử lý nghiêm những người không thực hiện cách ly toàn xã hội, căn cứ Nghị định số 176 ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, Nghị định số 155 ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường, Công văn số 45 ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao về trường hợp gây truyền dịch bệnh cho người khác. Ngày 9 tháng 4 năm 2020, Sở Tư pháp Thái Nguyên đã có công văn đề xuất với Ủy ban Nhân dân tỉnh chế tài xử phạt các trường hợp không thực hiện việc phòng chống dịch COVID-19. Cụ thể,
không đeo khẩu trang nơi công cộng bị phạt tiền tối đa đến 300.000 đồng. Vứt khẩu trang đã sử dụng không đúng nơi quy định tại nơi công cộng bị phạt tiền tối đa đến 5 triệu đồng. Nếu vứt ra vỉa hè, đường phố bị phạt tối đa đến 7 triệu đồng.
Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ tại nơi công cộng để phòng chống dịch bị phạt tiền tối đa đến 10 triệu đồng đối với cá nhân, 20 triệu đồng đối với tổ chức.
Người che giấu tình trạng bệnh của mình hoặc của người khác khi mắc bệnh bị phạt tiền tối đa đến 2 triệu đồng. Không thực hiện quyết định kiểm tra giám sát xử lý y tế trước khi ra vào vùng có dịch bị phạt tiền tối đa đến 20 triệu đồng. Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng có nguy cơ làm lây truyền bệnh dịch tại vùng có dịch thì bị phạt tiền tối đa đến 10 triệu đồng đối với cá nhân, 20 triệu đồng đối với tổ chức.
Người nào trốn khỏi nơi cách ly, không tuân thủ quy định về cách ly, từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly, cưỡng chế cách ly để phòng chống dịch, có thể bị xử phạt hành chính tối đa đến 10 triệu đồng. Người nào đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, thông tin xuyên tạc về dịch, có thể bị phạt tiền tối đa đến 15 triệu đồng. Một số hành vi khác như đe dọa, cản trở người thi hành công vụ, chủ cơ sở kinh doanh, người quản lý cơ sở kinh doanh dịch vụ thực hiện hoạt động kinh doanh khi đã có quyết định tạm đình chỉ hoạt động, lợi dụng sự khan hiếm hoặc tạo sự khan hiếm giả để mua vét hàng hóa nhằm trục lợi sẽ bị xử lý theo quy định của Bộ Luật Hình sự.
Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hành 7 thói quen để phòng chống bệnh COVID-19, đó là
1. Trước gặp nhau tay bắt mặt mừng, nay gặp nhau không bắt tay.
2. Trước hay vô thức đưa tay lên mặt, nay không đưa tay lên mắt, mũi, miệng.
3. Trước về tới nhà là xà vào người thân, nay cần thay ngay quần áo, tắm rửa.
4. Trước ăn xong đánh răng là đủ, nay thêm súc họng bằng nước muối hoặc dung dịch sát khuẩn.
5. Trước hay giao lưu gặp gỡ, nay không mời khách tới nhà và cũng không tới nhà người khác.
6. Trước ốm đau đến ngay bệnh viện, nay gọi điện thoại trước cho nhân viên y tế để được tư vấn.
7. Cuối cùng, tự giác và nhắc nhau thực hiện các quy định và khuyến cáo phòng chống dịch.
Với sự đoàn kết, chung sức đồng lòng của toàn đảng, toàn quân và toàn dân cùng chung tay phòng chống dịch COVID-19, chúng ta quyết tâm thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, hãy đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, thực hiện quyết liệt, hiệu quả những chủ trương của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch bệnh. Toàn thể dân tộc Việt Nam ta hãy cùng chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để chiến thắng đại dịch COVID-19. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 15 ngày 16 tháng 4 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Tây nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Nam nhiều mây, đêm không mưa, ngày giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 14 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, đêm và sáng trời rét. Thông báo tuyên truyền tiết kiệm điện. Điện lực thành phố Thái Nguyên xin trân trọng thông báo và đề nghị tới quý khách hàng sử dụng điện trong khu vực thành phố Thái Nguyên. Hiện đã bước vào mùa nắng nóng, cùng với việc học sinh nghỉ học dài ngày, người dân ở nhà phòng dịch theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, khiến nhu cầu điện sinh hoạt gia tăng. Để hạn chế hóa đơn tiền điện tăng cao vào các tháng nắng nóng, khách hàng hãy sử dụng điện an toàn, tiết kiệm hiệu quả, tiết kiệm bằng các giải pháp sau. Tắt các thiết bị điện không cần thiết, đặt điều hòa nhiệt độ làm mát từ 26 độ trở lên, kết hợp sử dụng quạt gió để làm mát hiệu quả, tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên, vừa tiết kiệm điện, vừa giúp làm giảm mật độ virus, vi khuẩn, hạn chế dịch bệnh lây lan. Không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn, hạn chế sử dụng các thiết bị công suất lớn trong giờ cao điểm từ 17 giờ đến 20 giờ, chỉ sử dụng các thiết bị điện khi cần thiết. Hạn chế hoặc dừng sử dụng đèn chiếu sân vườn, ban công không thực sự cần thiết. Trang bị các thiết bị được dán nhãn tiết kiệm năng lượng. Rất mong được sự hợp tác của quý khách hàng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên trong tình hình thời tiết vào mùa nắng nóng.
Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà và nơi lưu trú để phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, cách ly là biện pháp rất quan trọng để kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Hiện nay, ngoài cách ly tại cơ sở y tế theo quy định, thì có những người chỉ cần cách ly tại gia đình và nơi lưu trú để theo dõi, giám sát. Nhằm giúp các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này, sau đây chúng tôi xin giới thiệu hướng dẫn của Bộ Y tế việc cách ly y tế tại hộ gia đình, nơi lưu trú. Mời các bạn lắng nghe.
Theo quy định, những người không có các dấu hiệu nghi nhiễm COVID-19 như sốt, ho, khó thở và có một trong những yếu tố sau đây thì phải cách ly.
Sống trong cùng nhà, cùng nơi lưu trú, người cùng làm việc, cùng nhóm du lịch, cùng đoàn công tác, nhóm vui chơi với người bị bệnh hoặc người nghi ngờ mắc bệnh.
Người có tiếp xúc gần trong vòng 2 mét với người bị bệnh hoặc người nghi ngờ mắc bệnh.
Người ngồi cùng hàng hoặc ngồi trước sau hai hàng ghế trên cùng một chuyến xe, toa tàu, máy bay với người bị bệnh hoặc người nghi ngờ mắc bệnh.
Người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam từ Trung Quốc hoặc từng đi qua Trung Quốc trừ tỉnh Hồ Bắc trong vòng 14 ngày kể từ ngày đầu tiên nhập cảnh vào Việt Nam.
Về thời gian cách ly.
Thời gian cách ly tối đa là 14 ngày, tính từ ngày tiếp xúc lần cuối với người bị bệnh, người nghi ngờ mắc bệnh hoặc từ ngày nhập cảnh vào Việt Nam.
Khi người nghi ngờ mắc bệnh được chẩn đoán để loại trừ không mắc bệnh, thì những người được cách ly có liên quan sẽ kết thúc việc cách ly.
Yêu cầu về nơi cách ly.
Tốt nhất, người được cách ly nên ở một phòng riêng. Nếu không bố trí được, thì phải kê giường ngủ của người được cách ly cách giường ngủ của các thành viên khác trong gia đình ít nhất 2 mét.
Phòng cách ly nên thoáng khí, ít đồ đạc và thường xuyên được vệ sinh, lau chùi, khử khuẩn sạch sẽ.
Người được cách ly cần thực hiện những việc sau.
Phải chấp hành nghiêm ngặt thời gian tự cách ly, không được tự ý rời khỏi khu vực cách ly.
Hàng ngày, tự đo thân nhiệt ít nhất 2 lần vào buổi sáng và buổi chiều. Ghi chép kết quả đo vào phiếu theo dõi sức khỏe và thông báo cho cán bộ y tế được phân công theo dõi. Khi thấy có một trong các biểu hiện như sốt, ho, khó thở, phải báo ngay cho cán bộ y tế để được khám và điều trị kịp thời.
Người được cách ly phải hạn chế tiếp xúc trực tiếp, không ăn chung, uống chung, dùng chung dụng cụ với người trong gia đình và những người khác. Thường xuyên đeo khẩu trang và rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn để phòng tránh lây lan cho người xung quanh.
Tập thể dục đều đặn, ăn chín, uống sôi và đủ chất để tăng cường sức khỏe.
Phải thu gom khẩu trang, khăn, giấy lau mũi, miệng đã qua sử dụng để vào túi đựng rác thải riêng và giao cho cán bộ y tế để xử lý như chất thải lây nhiễm theo quy định.
Đối với các thành viên trong gia đình, người làm việc, người quản lý nơi lưu trú của những người được cách ly cần lưu ý.
Hạn chế tiếp xúc với người được cách ly. Khi cần tiếp xúc phải đeo khẩu trang y tế và giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét.
Thường xuyên lau nền nhà, bề mặt dụng cụ, tay nắm cửa bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường.
Giúp đỡ, động viên, chia sẻ với người được cách ly để họ yên tâm, tin tưởng, hợp tác, thực hiện việc cách ly theo quy định.
Thông báo ngay cho cán bộ y tế được phân công theo dõi khi người được cách ly có một trong các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh như sốt, ho, khó thở.
Hỗ trợ phương tiện vệ sinh xà phòng, dung dịch sát khuẩn, khẩu trang cho người được cách ly nếu có yêu cầu.
Không tổ chức hoạt động đông người tại gia đình nơi lưu trú.
Không chủ quan, không hoang mang khi nghi ngờ mình thuộc đối tượng cần cách ly. Hãy gọi điện đến cơ sở y tế gần nhất hoặc số điện thoại đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 3228 hoặc 1900 9095.
Bộ Y tế, Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung ương.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!